thiên hạ luôn luôn bị rơi vào một cái vấn đề có thể nói 100% hay là thôi 90% đi, hương khách mà đã đặt chân tới xứ Ấn Độ, nếu mà tôi đợi tất cả đi về tôi phỏng vấn thì chắc chắn tôi sẽ được câu giải đáp đó. Nếu tôi hỏi rằng là thích chỗ nào nhất, là có lẽ là khẳng định là Bụt Gaya, nơi Đức Phật thành đạo. Ở chỗ đó cũng giống như tứ đại sinh sơn, Phổ Đà Sơn, câu trả lời được thích nhất. Và khẳng định rằng là tứ động tâm cũng sẽ được câu trả lời rằng là Bụt Gaya. Mà người nào cũng nhìn thấy. Tôi cách đây 18 năm cũng thấy như vậy. Nhưng mà lần này trở lại thấy khác. Đây là lần thứ ba tôi đến Bụt Gaya. Mà mỗi một lần mỗi thấy khác, không phải cảnh vật khác. Cái thấy của mình, cái nhận định nó có khác. Cách đây 18 năm là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Bụt Gaya, mình cũng rất thích. Và hồi đó thì Lâm Tỳ Ni và Kushinaga hoang phế vô cùng, tiêu điều ghê lắm. 18 năm trước đây chỉ có Sanat và Bụt Gaya là đâu ra đó, còn hai cái chỗ kia nó thảm buồn ghê lắm, hoang phế vắng vẻ, rất là tịch mịch vô cùng. Nhưng bây giờ thì Kushinaga có một khuôn mặt mới, cũng rất là rầm rộ và phát triển, tại nhờ hương khách càng lúc càng đông. Nhất là hồi xưa chỉ có mấy nước kia, bây giờ cộng Việt Nam, bây giờ những phái đoàn Việt Nam từ trong nước cũng như hải ngoại tới lui rất là nhiều, tới lui mườm mượm. Thành ra nhờ như thế cái lượng của hương khách càng tăng lên được. Rồi là nhờ những ngôi chùa được xây dựng lên ở đó, thành ra khiến cho cái không khí ở đó nó trở thành có vẻ nhộn nhịp ra. Còn lúc trước có tiêu điều lắm. Thì là nhìn cái phong cảnh, nhìn cái mọi cái sự như vậy, mà mình chỉ nhìn theo, mà mình thấy những cái hiện tượng thôi, thì đương nhiên là chẳng có một cái chỗ nào ở bên Ấn Độ so sánh nổi với lại Bụt Gaya, nơi mà tập trung nhiều chùa nhất, nơi mà thiên hạ đổ dồn đến một cách đông đảo ở đó. Và ai ở đó cũng lâu, và ai cũng cảm thấy một điều, ở đó tự nhiên sự tu tập của mình nó tinh tiến, tự nhiên cái sự tu tập của mình nó tăng trưởng, nó tinh tiến. Đó chẳng qua nhờ hai lực. Dĩ nhiên lực của Đức Phật là lực thứ hai, đại chúng lực, vì con số đông. Ở đó mà một phái đoàn mình muốn làm lễ phải canh chừng và hơi hơi giành giật một chút. Tức là phái đoàn này họ làm lễ ra là phái đoàn khác họ nhảy vào, cánh trái cánh phải, đằng trước đằng sau của Kim Cương Tòa đều có phái đoàn làm lễ. Anh ra mình phải canh chừng, người này ra thì mình phải nhảy vô. Thì mình mới có cái chỗ để mà làm, để mà hành lễ. Nó đông như vậy. Anh thấy cái lực của đại chúng đó nhiếp, làm cho tự nhiên mình bị cuốn vào một cái cơn lốc của cái lực tu hành của toàn bộ những người xung quanh. Mấy nơi nào là Tây Tạng, nào là Đại Hàn, nào là Nhật Bản, nào là Đài Loan, nào là Việt Nam, nào là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, vân vân, vô số. Họ thay phiên nhau hành lễ từ sáng cho đến tối. Thành tự nhiên mình bị cái lực đó tác động. Và mình thấy là tự nhiên khi mình tới đó ai cũng tu. Thì tự nhiên mình tu mình cũng thấy rất là thích thú. Mình thấy rằng đại chúng đồng tu. Mình thấy được cái tinh thần như trên. Tự nhiên đại chúng đồng tu. Mà tu đủ mọi pháp môn mà không có đụng chạm. Tụng kinh đủ loại tiếng. Cho nên ai cái đó cũng sung mãn. Mà ai cũng thấy rằng nhất Bụt Gaya là Bồ Đề Đạo Tràng. Nhưng có một cái điều Nếu mình lại tư duy theo một cái tinh thần, tư duy theo một cái tinh thần bổn lai, cái pháp bổn lai á, tư duy theo cái tinh thần mà như là mấy hôm nay mình có được nhắc nhở và được bày sơ sơ, tức là tư duy cái tinh thần nhất tâm bất loạn, thì mình cũng tư duy những cái pháp thì giống vậy, và mình cũng bằng cái nhất tâm bất loạn đó, tức là bất động vô phân biệt, để mà mình nhìn tứ đồng tâm, thì một lần nữa mình sẽ thấy rằng là tứ đồng tâm khác hay không khác, khác ở tại mình, không phải tại, khác đó là tại trần, tức là khung cảnh, căn thức của mình. Và nếu mình không sử dụng cái thức phân biệt đó, mình không có bị cảnh và trần lôi kéo, mình nhìn bằng vô phân biệt trí, hết sức là bình đẳng. Cả bốn đồng tâm. Tại một khi Đức Phật nói rằng, Đức Phật nêu lên tứ đồng tâm, Đức Phật muốn nhấn mạnh cái nào là cái quan trọng nhất? Thì đương nhiên là cái lực gia trì của Đức Phật đối với bốn cái địa điểm đó hệt như nhau mà thôi. Hệt như nhau. Thành ra nếu thực sự mình thấy được lực gia trì của Đức Phật, thì mình sẽ thấy, nếu mình thấy được ở một nơi, mình thấy được ở cả bốn nơi. Khẳng định như vậy. Mà nếu mình thấy như thế, mình sẽ thấy cái lực gia trì đó nó bình đẳng hết sức. Nó rất là bất loạn. Nó rất là nhất tâm bất loạn. Cái lực gia trì nó hết sức là bình đẳng. Nhưng mình không nhìn thấy lực gia trì thật sự của Đức Phật, mình chỉ thấy lực gia trì của đại chúng, thì nó có khác. Của phàm phu thì đừng nói gì là ở đâu, ở đây chẳng phải là thánh địa, nhưng mà một khi đại chúng nghiêm trang ngồi như vậy, tự nhiên không khí ở đây nó cũng linh thiêng, tự nhiên mọi người cũng bị nhiếp. Nói gì là đến một cái thánh tích ngay ở đây thôi. Thánh, mình chỉ cảm được cái lực của chúng sinh, chúng sinh lực, mà mình không cảm được Phật lực. Mà cảm được chúng sinh lực thì rất dễ, tại mắt thấy, tai nghe. Nhưng mà Phật lực có dùng mắt thấy, tai nghe thấy được chăng? Khó lắm. Bỏ cái mắt thấy và tai nghe, dùng tới một cái trí của Phật Pháp, cái trí mà bất loạn, mày là thấy, thấy được lực của Phật ở cả bốn nơi, rất ư là bình đẳng. Trong bốn điều Đức Phật chẳng có coi trọng điều nào, chúng sinh tự coi trọng. Thì đại đa số mọi người mà họ thích chỗ thành đạo thì tôi mới nói là bởi vì thành đạo có cái lực tu của đại đa số cộng với một điều tâm lý. Cộng với một điều tâm lý là mọi người đều tư duy như vậy. Mình là người tu học thì cái mục tiêu và cứu cánh của mình là gì? Thành đạo. Thế nên vì vậy mọi người chú tâm đến chỗ thành đạo. Tại nơi này Đức Phật thành đạo. Đó là một cái gương sáng cho sự tu hành của mình ngày hôm nay. Mình cần phải trong tương lai cũng thành đạo như là Đức Thích Ca Mâu Ni bổn sư của mình, thì mình cũng phải tìm thấy những cái chỗ như vậy, những chỗ đó nó thu hút cái tu cánh, cái sự tu cánh mong cầu của mình. Nhưng mà đó là về cái phần đúng vậy, đó cũng là một cái tâm lý, cho nên khiến cho trong nhiều đời nhiều kiếp nhiều người thích cái chỗ thành đạo và thấy nó là quan trọng, cũng giống như những cái lập luận. Nó cũng trúng chứ không phải nó sai đâu. Và những lập luận như vậy, nó nói rằng thành đạo là quan trọng, là bởi lý lẽ là nếu Đức Phật không có thành đạo thì Niết Bàn không có, thì chuyển Pháp Luân cũng không có.